Kim Quốc mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc của Ban Việt ngữ SBS. Các bạn thân mến, thời gian gần đây có nhiều thông tin về các trang web, các lò luyện thi tiếng Anh đoán trước đề thi IELTS. Không ít sinh viên đã truyền tai nhau những địa chỉ này với hy vọng học theo các đề được đoán trước và đạt điểm số IELTS như mong đợi. Tuy vậy, cách học tủ này có hiệu quả đến đâu, có bị xem là một hình thức gian lận trong thi cử hay không? Nếu bị phát hiện thì sẽ bị xử lý như thế nào? Đó là nội dung chính của chương trình Du học ở Úc tối nay. Xin mời các bạn cùng theo dõi.
Mình và một vài người bạn của mình cũng có nghe qua về một số trang web đó. Các bạn ấy nói là dự đoán được đề IELTS. Nhưng mà khi mà mình lên thì mình coi thấy là thì có cái trúng và có cái không. Nói chung là cũng không xui. Nhưng mà theo mình thấy, nếu như các bạn đã xác định mục đích đi thi IELTS để mà qua đây du học, thì cái các bạn cần là cái là các bạn hay nói và giao tiếp được tiếng Anh, thì các bạn nên tự học chứ đừng có follow quá vào những cái đáng ngờ như vậy, bởi vì có thể nó sẽ không trúng. Bởi vì nó cũng chỉ là một hình thức hên xui để cho các bạn thấy các bạn yên tâm và các bạn có được một cái giới hạn bài học, để các bạn không thấy là thi IELTS nó quá mông lung và quá rộng lớn. Theo mình, bản thân mình thấy thì việc tự học tiếng Anh giờ rất là dễ, bởi vì bây giờ thì các phương tiện truyền thông cũng như mạng xã hội phát triển rất là nhiều, có rất nhiều cơ hội để cho bạn có thể tự học tiếng Anh ở nhà. Chẳng hạn như bạn có thể học bằng việc nghe nhạc, chơi game, hoặc là bạn có thể nói chuyện với người nước ngoài, hoặc là bạn thực hành tiếng Anh. Có rất nhiều cơ hội để cho bạn có thể tự học tiếng Anh ở nhà.
Các bạn thân mến, vừa rồi là chia sẻ của một du học sinh Việt Nam mới đến Melbourne, người vừa trải qua kỳ thi IELTS chưa lâu. Theo lời giới thiệu của một vài sinh viên, Kim Cúc đã tìm được một trang Facebook được nhiều bạn học IELTS truyền tai nhau. Kim Cúc thấy có nhiều post đoán đề, chẳng hạn như đoán đề thi viết cho đợt thi ngày 16 tháng 4 năm 2016. Trong đó, nêu ra 8 câu hỏi cụ thể cho bài viết số 2. Ví dụ như, tỷ lệ phạm tội của thanh thiếu niên ở các thành phố lớn đang gia tăng với tốc độ chóng mặt. Theo bạn, đâu là nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này? Hoặc một đề khác được đưa ra là một số người cho rằng chính phủ nên có những hình thức hỗ trợ tài chính cho các nghệ sĩ, bao gồm họa sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ. Nhưng một số người khác lại cho rằng đó là một sự lãng phí. Hãy cho biết ý kiến của bạn. Các bạn thân mến, học câu trả lời mẫu theo những đề thi được đoán trước như thế này liệu có hiệu quả hay không? Xin mời các bạn cùng nghe ý kiến của bạn Nguyễn Đức Dũng, trưởng nhóm iMac, một tạp chí tiếng Anh điện tử, đồng thời cũng là một gia sư luyện IELTS cho các sinh viên quốc tế tại Úc. Xin chào Dũng. Trước tiên thì cho Kim Cúc hỏi là Dũng có biết về việc một số bạn luyện thi IELTS bằng cách học sẵn câu trả lời mẫu hay không? Theo Dũng thì cách này có hiệu quả hay không?
Xin chào Cúc. Về vấn đề mà học văn mẫu để đi thi thì Dũng cũng có biết rất nhiều bạn chọn học cách học sẵn câu trả lời bằng những việc những bài viết văn mẫu hoặc những bài nói mẫu để đem đi thi. Và thậm chí trên mạng cũng có rất nhiều trang web cũng như là Facebook cũng có những dịch vụ như thế, và họ thậm chí còn có thể đoán trước đề để giúp học sinh đi thi đạt điểm cao nhất. Ngay cả những học sinh Dũng đang dạy kèm thôi, cũng có một vài bạn là đem những cái bài mẫu này cho nhờ cho Dũng chữa hộ, và họ tập nói để nhờ Dũng sửa những cái lỗi diễn đạt cũng như là lỗi phát âm để mà họ đem những bài này đi thi. Thực tế mà nói thì Dũng không thực sự đồng tình với cách học này lắm. Đặc biệt là trong nội quy thi IELTS cũng đã nói rất rõ, đó là bạn không được có những câu trả lời mà được học thuộc lòng sẵn, và cũng như là có những ý kiến mà giống hệt như những ý kiến của người khác đã được làm trước đây. Thế nên theo Dũng thì đây là một hình thức khá là chống đối để đem đi thi, và nói xa hơn thì có thể nó gọi là một hình thức gian lận và không thể đánh giá được thực lực trình độ của người đi thi. Nhưng mà nhìn chung thì Dũng cũng đã chứng kiến rất nhiều bạn là áp dụng cách này, nhưng có rất ít bạn đạt điểm số cao trên 6.5 hoặc là 7.
Thường thì cách học thuộc lòng câu trả lời mẫu này áp dụng cho những kỹ năng nào?
trong kỹ năng nói và viết thì mình thấy đó là kỹ năng này thì hai kỹ năng này khá là được sử dụng khi mà các bạn ấy tập những bài văn mẫu, bởi vì đặc biệt là kỹ năng nói trong bài nói của IELTS thì có một cái mục là task 2 của bài IELTS, đó là khi giám khảo hỏi bạn về một tình huống mà đã xảy ra với bạn và bạn phải nói liên tục trong khoảng 2 phút đến khi mà giám khảo dừng bạn lại. Và đây là lúc mà việc mà khi mà bạn có một đáp án có sẵn cho thì cái việc mà nói giúp bạn nói trôi chảy hơn ấy, thì hoàn toàn có thể xảy ra được trong cái task 2 này. Và tương tự như vậy trong kỹ năng viết, gần đây thì Dũng thấy một số đề IELTS cũng đã có những cái xu hướng mà lặp lại đề của những năm 2 hoặc 3 năm về trước, đặc biệt là bài essay số 2. Thế nên là bạn nào mà đã học văn mẫu thì hoàn toàn có thể sử dụng lại những cái tài liệu của năm trước để mà có thể dùng được diễn đạt được cái ý như thế, và có thể là cũng có thể là đạt điểm số rất cao trong cái kỳ thi về viết.
Theo Dũng thì có cách nào để đạt điểm cao nhất khi mà thi phần viết và phần nói hay không?
Thì bản thân Dũng cũng là một thí sinh đã từng đi thi IELTS và cũng đã đạt điểm số khá cao, và giờ đây thì mình đang dạy kèm cho rất nhiều bạn học IELTS, kể cả những bạn học sinh quốc tế cũng như là những bạn học sinh Việt Nam. Thì với kinh nghiệm cá nhân mà nói thì cũng thấy nếu mà để muốn nói tốt thì trước hết là bạn phải nghe tốt đó. Như cũng biết đó là kỹ năng nói là một kỹ năng chủ động, tuy nhiên kỹ năng nghe là kỹ năng mà hỗ trợ cho kỹ năng nói lại là một kỹ năng bị động, thế nên là khi bạn học nghe thì sẽ dễ hơn rất nhiều so với bạn khi bạn học nói. Nếu mà bạn không có một cái trình độ tiếng Anh mà nó được lâu dài thì học nghe sẽ rất là dễ, dễ hơn rất nhiều đó. Và khi bạn nghe tốt ấy, thì nếu mà để mà bạn vẫn nói tốt thì hãy cố gắng bắt chước thật tốt những cái lời nói, những cái ngữ âm cũng như là cách diễn đạt một cách chính xác nhất của cái người nói đó đó. Học tiếng Anh đơn giản là cách copy của người khác một cách giống nhất có thể thôi. Đó, thế nên và đừng sợ sai khi nói, thì lúc đó bạn hoàn toàn có thể nói được tiếng Anh một cách trôi chảy nhất. Nhưng trong IELTS, ngoài việc nói tiếng Anh tốt ra để mà bạn muốn được điểm cao trong IELTS thì bạn phải cần có một thêm một vài số kỹ năng nữa. Kỹ năng thứ nhất đó là một vài kỹ năng, có rất nhiều kỹ năng nhưng mà một vài kỹ năng thì cũng có thể kể ra cho bạn, đó là kỹ năng paraphrase, kỹ năng so sánh, và kỹ năng quan trọng nữa đó là kỹ năng đưa ra ý kiến của bạn về một cái luận điểm, và bạn phải bảo vệ được cái ý kiến đó của bạn trước cái người hỏi bạn về cái luận điểm đó. Đơn giản như thế này, ví dụ như là kỹ năng paraphrase sẽ làm cho câu trả lời của bạn trở nên sinh động hơn. Thay vì bạn thiếu từ vựng, bạn cứ phải lặp đi lặp lại một cụm từ mà sẽ khiến người nghe rất cảm thấy rất là mệt mỏi khi mà bạn tiếp tục lặp lại cái từ đó, thì kỹ năng paraphrase sẽ giúp cho bạn thêm được những cái từ nó có đồng nghĩa với cái ý nghĩa của bạn muốn nói, và bạn hoàn toàn có thể diễn đạt được một cái ý khác. Đó là cái ví dụ rất là cơ bản về kỹ năng paraphrase. Writing là một trong những kỹ năng mà mà nhiều bạn là học sinh muốn học nhất. Tại vì mình thấy đa phần các bạn, kể cả những bạn học sinh về Việt Nam cũng như quốc tế, đều bị trượt cái kỹ năng về viết. Có rất nhiều lý do, nhưng mà lý do thứ nhất thì muốn nói đó là thường thường đa phần chúng ta có cái xu hướng đó là chúng ta viết ra những gì mình nói mà chúng ta không hề cân nhắc là cái văn viết học thuật academic, nó cái ngôn ngữ đó rất là khác so với những ngôn ngữ văn nói thông thường. Ví dụ như là chúng ta thường hay nói là ví dụ như thế này, now we cannot do that. Nhưng mà khi chúng ta nếu mà chúng ta viết nguyên cái câu đó vào bài viết thì chắc chắn chúng ta sẽ không được điểm cao. Nhưng nếu bạn khéo lên một chút thì bạn có thể chuyển nó thành it is impossible to do that. thì đây là cũng là một cái cách hình thức gọi là paraphrase, nhưng mà bạn hoàn toàn có thể chuyển cái văn nói của bạn thành văn viết một cách nó có học thuật hơn. Về lý do thứ hai cũng có thể nghĩ được đấy, đó là cấu trúc của một bài report cũng như là cấu trúc của một bài essay rất là chặt chẽ trong IELTS. Ít nhất thì các bạn cũng phải chắc chắn là mình sẽ có đủ các phần như là phần mở bài, thân bài, kết luận của một bài văn, và tất cả những cái ý này nó phải củng cố và nó cũng phải hỗ trợ cho nhau để cho cái bài văn của bạn diễn đạt được, toát ra được cái ý mà bạn muốn nói và trả lời câu hỏi một cách trọn vẹn nhất. Đa phần thì mình thấy là các bạn hầu như là ý kiến của các bạn khá là các bạn học sinh của mình đã khá là bị xáo trộn lẫn nhau, và các bạn ấy không biết là bắt đầu một câu viết như thế nào cho nó hợp lý. Ngoài ra có một cái ý nhỏ nữa, đó là các bạn phải chú ý những cái từ informal trong văn nói cũng như là văn bình thường chúng ta không thể sử dụng được trong văn viết, formal writing của IELTS. Ví dụ như thế này, khi mà bạn muốn nhắc diễn đạt một cái từ đó là những trẻ em hoặc là nhiều trẻ em, thì thay vì bạn nói to kids thì bạn hãy dùng children, because children là cái từ mà nó khá là formal đấy, để diễn đạt những đứa trẻ, những em bé, chứ không phải là để dùng những cái từ như là kids. Cuối cùng ấy thì có một cái lỗi mà tất cả nhiều người rất mắc phải, đó là các bạn cứ nghĩ là đi thi viết IELTS thì phải viết thật hay, viết thật khó. Không, thi IELTS thực ra viết hay viết khó nó không quan trọng bằng viết đúng. Thế nên là các bạn đừng cố gắng viết những câu khó, bởi vì khi bạn viết những câu khó các bạn rất dễ phải gặp phải những cái lỗi về ngữ pháp, những lỗi về dùng từ. Thì Dũng hay khuyên học sinh của mình đó là thay vì viết một câu khó, chúng ta hãy viết hai câu dễ, nhưng chúng ta liên kết hai câu dễ này với nhau một cách chặt chặt chẽ, sử dụng những cái linking words như là and, but. Đó, thì cái câu của bạn nó sẽ trở nên khá là ý nghĩa trong cái bài văn viết của bạn. Và bạn cũng hiểu thế này thôi, đơn giản thôi, đó là khi mà hai câu đơn được ghép lại thành một câu ghép, đó, thành một câu ghép, thì đây là một cấu trúc khá là phức tạp. Mình nghĩ là khá là phức tạp cho một bài essay mà chỉ có được 40 phút để chuẩn bị, để viết. Đó, thì mình nghĩ là đây cũng là một cấu trúc là đủ đủ để cho bạn hoàn toàn có thể đạt được điểm cao trong IELTS writing. Tuy nhiên thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cấu trúc khó hơn nếu mà bạn tự tin về cái khả năng ngữ pháp của mình.
Việc học thuộc lòng câu trả lời mẫu cho những cái đề được đoán trước thì có bị xem là một hình thức gian lận trong thi cử hay không? Và Dũng có biết là nếu bị phát hiện gian lận trong kỳ thi IELTS thì sẽ bị xử lý như thế nào không?
Bản thân Dũng cũng đã chứng kiến rất nhiều trường hợp mà tận mắt mình, cũng như là cũng tìm hiểu thêm trên mạng mình, cũng như là trong thêm hiểu thêm về thông tin về IELTS. Thì có rất nhiều lỗi mà có thể được coi là bị gian lận. Đó, nhưng mà ví dụ như là những cái lỗi nhẹ thôi, những lỗi không đáng kể, thì có thể là chỉ bị cảnh cáo, hoặc là nếu như mà bài viết hoặc bài nói của bạn khá giống với một bài văn viết đã được chuẩn bị sẵn, khá giống thôi, không phải là hoàn toàn giống nhá, thì bạn có thể sẽ bị trừ điểm, hoặc là cũng sẽ không thể đạt được điểm tối đa, điểm cao, mặc dù có thể cái bài nói đó nó khá là đúng, khá là hay. Nhưng mà đối với những cái gian lận mà nghiêm trọng hơn, như là quay cóp hay là nhờ người khác thi hộ, rồi là thì bạn chắc chắn phải nhận được những cái hình phạt nó nặng hơn, đó là như kiểu như là bạn sẽ không được công nhận kết quả đi kỳ thi đó và phải dừng thi lại ngay lập tức. Đó. Cũng như là bạn sẽ hoàn toàn là không, tất nhiên là bạn sẽ hoàn toàn không nhận được lại những cái tiền phí mà bạn đã đóng để tham gia cái cuộc thi IELTS đó. Và thậm chí xa hơn thế nữa, thì nếu như mà cái việc gian lận của bạn nó trở nên nghiêm trọng, thì bạn hoàn toàn có thể sẽ bị đình chỉ thi một thời gian. Thì cái này mình cũng nghĩ đó là do hội đồng thi người ta quyết định thôi.
Cảm ơn Dũng rất nhiều vì đã đến và dành thời gian chia sẻ với các thính giả của chương trình du học ở Úc về những kinh nghiệm rất hữu ích trong việc luyện thi IELTS.
Đó là tất cả những cái gì mà Dũng biết, mà không phải tất cả nhưng mà những là điều cơ bản mà Dũng biết. Mà cảm ơn Cúc thì đã dành thời gian phỏng vấn Dũng, và hy vọng là tương lai thì nhiều sẽ có nhiều bạn học sinh Việt Nam sẽ đạt được điểm cao không chỉ trong IELTS, mà các bạn có thể đạt được trình độ tiếng Anh thật tốt để phục vụ cho đam mê và cũng như là việc học tập của các bạn.
Các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du học ở Úc của chúng ta kỳ này. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau.